Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 175. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 3, đời sống kết quả, mang đề tài chủ ý chu toàn công việc, phần 1. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Corinto nhất đoạn 9 từ câu 24 đến câu 27 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng. Hết thảy những người đua tranh tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ. Họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Vậy thì tôi chạy chẳng phải là chạy bá vơ. Tôi đánh chẳng phải là đánh gió. Song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục. E rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chăng?
Hôm nay chúng ta đến phần 5 của bài học Đời sống kết quả với chủ đề Chủ ý chu toàn công việc. Đây là phần cuối của bài học Đời sống kết quả. Những khía cạnh khác nhau của bài học Đời sống kết quả giúp cho chúng ta có thể sống cách hữu hiệu cho Chúa trong đời sống hàng ngày của chính mình, đặc biệt với công ăn việc làm, với những trách nhiệm hàng ngày mà chúng ta gánh vác. Chúng ta đã học rằng Đức Chúa Trời tạo dựng nên chúng ta và uốn nắn đời sống chúng ta cho những việc tốt lành mà Chúa đã sắm sẵn. Đời sống của chúng ta là những người thuộc về Chúa, được Chúa cứu trong ân sủng kỳ diệu của Ngài, thì cũng được đặt vào trong chương trình đời đời của Chúa và mục đích cao trọng của nước Ngài. Điều này có nghĩa là sự kêu gọi chúng ta làm môn đồ của Đấng Christ bao gồm một sự hiểu biết sâu xa, một cảm nhận thực thụ về sự kêu gọi chúng ta cho những việc tốt lành mà Chúa làm trong chúng ta và qua chúng ta cho chương trình đời đời của Chúa. Nghĩa là chúng ta phải hiểu biết sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của chính mình, hiểu mục đích mà Chúa đặt để cho đời sống, và phát huy những ân tứ Chúa ban cho, nắm lấy mọi cơ hội Chúa dành cho để có thể thành đạt trách nhiệm mà Chúa giao phó, thi hành công việc đặc thù mà Chúa giao phó cho mỗi người. Với sự hiểu biết này, chúng ta phải cần sống đời sống thế nào để hoàn thành công việc mà Chúa đã định cho chúng ta thực hiện. Như một lực sĩ đã được gọi vào trong một cuộc đua thì chúng ta muốn đạt mục đích và chạy cho trọn mục đích đó. Nghĩa là chúng ta, những người được cứu bởi ân điển Chúa, cũng sống trong ân điển Chúa để đời sống có thể kết quả cho công việc nước Chúa, cho sự vinh hiển của chính Ngài. Tôi muốn ôn lại cách nhanh chóng những khía cạnh mà chúng ta đã học qua trong bài học Đời sống kết quả, qua các phần Kinh Thánh mà chúng ta đã sử dụng làm cái neo để học hỏi từng khía cạnh một. Thứ nhất là khía cạnh được tạo dựng cho công việc lành, với phần Kinh Thánh trong Ê-phê-sô đoạn số 2, câu 8 tới câu 10. Vả, ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Trong phần Kinh Thánh này, sứ đồ Phaolô nhắc nhở cho chúng ta biết rằng chúng ta được tạo dựng cho công việc lành. Chúng ta được cứu để có thể làm công việc lành mà Chúa sắm sẵn cho mỗi chúng ta. Trong ân điển chúng ta được cứu, trong ân điển chúng ta được giao phó công việc của Chúa, trong ân điển Chúa sẽ làm công việc đời đời của Chúa trong chúng ta và qua chúng ta. Công việc Chúa sắm sẵn cho chúng ta làm theo được thi hành trong tất cả những khía cạnh của đời sống. Vì khi chúng ta được cứu thì tất cả mọi khía cạnh của đời sống chúng ta được sống cho Chúa, được sống vì Chúa, được sống cho sự vinh hiển của Chúa. Tất cả mọi công việc Chúa giao phó cho chúng ta đều có khía cạnh thiêng liêng, có sự nối kết về cõi đời đời, vì chúng ta thực hiện công việc trong đức tin, trong sự liên hệ với Chúa và cho sự vinh hiển của Ngài. Trong đó có sự liên hệ trong công việc mà chúng ta nối kết với những người khác, những người chung quanh. Thì trong những liên hệ này chúng ta cũng có môi trường để sống cho Chúa và sống vì Chúa. Phần Kinh Thánh mà chúng ta học về khía cạnh này là ở trong thư Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 5 đến câu 9. Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ, không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ lấy lòng tốt làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta, vì biết rằng bất luận tôi mọi hay từ chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy việc lành mình đã làm. Hỡi anh em là người làm chủ, hãy đối đãi với kẻ tôi tớ mình đồng một thể ấy, đừng có ngăm dọa chúng nó, vì biết rằng mình với chúng nó đều có một chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự tây vị ai hết. Chìa khóa trong mọi sự liên hệ trong công việc là sự hiểu biết và sự xác quyết rằng chúng ta làm mọi việc như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Chúng ta làm mọi việc để được đẹp lòng Chúa chứ không phải làm đẹp lòng người ta. Vì trong liên hệ công việc, dầu chúng ta là tôi tớ hay là chúng ta là người làm chủ, thì chúng ta đều biết rằng chúng ta có một chủ chung ở trên trời, và Chúa là Đấng xem xét tấm lòng của chúng ta và phương cách chúng ta đối xử với nhau trong công việc. Vì chúng ta làm mọi việc là làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta, và Chúa là Đấng xét lòng chúng ta và xét công việc của chúng ta, cho nên chúng ta sống trong một kỷ luật đạo đức khi làm công việc của chính mình, đại diện cho Chúa, làm sáng danh Chúa. Đó là phần thứ ba mà chúng ta đã học. Đó là về khía cạnh đạo đức trong công việc, và phần Kinh Thánh mà chúng ta làm nền tảng cho vấn đề này là trong thơ Tê-xô-ni-ca nhì đoạn 3 câu 6 đến câu số 15. Trong phần Kinh Thánh này, sứ đồ Phaolô nhấn mạnh về tầm quan trọng của sự đạo đức, kỷ luật trong công việc. Ông viết bắt đầu từ câu số 6. Hỡi anh em, nhân danh Đức Giêsu Christ chúng ta, chúng tôi khuyên anh em phải lánh xa người anh em nào không biết tu đức hạnh mình và không bước theo các điều dạy dỗ mà anh em đã nhận lãnh nơi chúng tôi. Chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi, vì chúng tôi không ăn ở sai bậy giữa anh em, chưa từng ăn dưng của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Chẳng phải chúng tôi không có quyền lợi được ăn dưng, nhưng muốn làm gương cho anh em để anh em bắt chước. Khi chúng tôi ở cùng anh em cũng đã rao bảo cho anh em rằng, nếu ai không khứng làm việc thì cũng không nên ăn nữa. Vả, chúng tôi nghe nói trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ, chẳng hề làm lụng, trở chăm những sự vô ích thôi. Chúng tôi nhân danh Đức Chúa Jesus Christ bảo và khuyên những kẻ đó phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra. Hỡi anh em, phần anh em chớ nên chán mệt làm sự lành. Ví bằng có ai không tuân theo lời chúng tôi nói trong thơ này thì hãy ghi lấy, chớ giao thông với họ, hầu cho họ nhân đó biết xấu hổ. Tuy vậy, chớ coi người đó như là kẻ nghịch thù, nhưng hãy răn bảo người như anh em vậy. Đời sống đức tin được bày tỏ rõ ràng trong công việc hàng ngày là điều quan trọng chúng ta phải thi hành theo gương mẫu đã được ban cho chúng ta trong lời Kinh Thánh. Vì ở đằng sau kỷ luật đạo đức của công việc là thái độ của đức tin đối với Chúa và sự lo tưởng cho nhau và trách nhiệm liên đới đối với những người khác cũng được bày tỏ cách rõ ràng. Sứ đồ Phaolô đòi hỏi rằng kỷ luật của đức tin được bày tỏ ra trong kỷ luật đạo đức của công việc. Và từ nơi công việc mà Chúa ban cho thì Chúa cũng ban cho lợi nhuận để có thể sống động hàng ngày, đồng thời có thể dư dật để làm công việc lành mà Chúa đã sắm sẵn và giao phó. Cho nên khía cạnh kế tiếp mà chúng ta đã học về công việc làm của chúng ta, đó là chúng ta học để trở thành những người dâng hiến cách vui mừng, dâng hiến cách trọn thành cho Chúa, dâng hiến trong nguyên tắc mà Chúa đã thiết lập và dạy dỗ trong Kinh Thánh. Phần Kinh Thánh căn bản làm nền tảng cho sự học hỏi này, trở thành người dâng hiến cách vui mừng, ở trong Thơ Cô-rinh-tô nhì đoạn 9 từ câu 6 đến câu số 9 và đoạn 8 từ câu 1 đến câu số 9. Trước hết chúng ta ôn lại nguyên tắc đã được thiết lập trong đoạn 9 câu 6 đến câu số 9. Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu mến kẻ dâng hiến cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn, đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Như có chép rằng, người đã rải ra, đã cho kẻ nghèo, sự công bình của người còn đời đời. Đây là lời hứa mà Đức Chúa Trời ban cho tất cả những người thuộc về Chúa. Đó là Chúa sẽ cung ứng mọi sự cần dùng cách đầy đủ, và cũng sẽ cung ứng cách rời rộng để có thể làm các thứ việc lành mà Chúa sắm sẵn cho mỗi người chúng ta thi hành theo. Và vì đời sống của chúng ta nương dựa trên ân điển của Chúa cách toàn vẹn, trong nhu cầu sinh sống của mỗi chúng ta, và trong công việc lành mà Chúa giao phó cho chúng ta, tất cả ra từ và tùy thuộc trên sự ban cho của Chúa. Cho nên nguyên tắc rõ ràng, đó là hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều, ai sống động cách mạnh mẽ trong đức tin, bày tỏ trong sự dâng hiến ban cho, thì chắc chắn cũng sẽ kinh nghiệm sự giàu có, dư dật rộng rãi của ân sủng Chúa. Không nhất thiết là trong phước hạnh vật chất của đời này, nhưng chắc chắn là trong sự giàu có vinh hiển của Chúa trong phước hạnh thiêng liêng, tức là phước hạnh nối kết với cõi đời đời, từ bây giờ cho đến cõi đời đời. Và đây là mô hình mà sứ đồ Phaolô dùng để khuyến khích mỗi chúng ta, như đã khuyến khích các tín hữu tại thành Corinto, mô hình của các tín hữu thuộc hội thánh tại vùng Macedon về thái độ, tấm lòng và số lượng dâng hiến đã được sứ đồ Phaolô sử dụng như là một phương cách vừa khuyến khích vừa đo lường thái độ sống đức tin và sự dâng hiến đáp ứng với ân điển Chúa cho tất cả hội thánh Chúa trong lịch sử và con cái Chúa ở khắp mọi nơi. Chúng ta đọc lại Corinto nhì đoạn 8 câu 1 đến câu số 9. Hỡi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ Macedon. Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn, thử thách, thì lòng quá vui mừng và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình hoặc cũng quá sức nữa, và nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào sự giùm giúp các thánh đồ. Họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Vậy nên chúng tôi đã khuyên tiết đi đến nơi anh em để làm trọn việc nhân đức này y như người đã khởi sự làm. Vậy thì, như anh em đều trỗi hơn về mọi việc, tức là về đức tin, về lời giảng, về sự vâng lời, về mọi sự sốt sắng, về tình yêu chúng tôi, thì cũng hãy chú ý làm cho trỗi hơn về việc nhân đức này. Tôi nói điều đó chẳng phải truyền dạy cho anh em, nhưng bởi kẻ khác làm gương sốt sắng, thì tôi cũng muốn thử xem sự thành thực của lòng yêu thương anh em là thế nào. Vì anh em biết ơn Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu. Chúng ta nhắc lại mô hình mà chúng ta đã học từ sứ đồ Phaolô nêu lên về các tín hữu tại hội thánh vùng Macedon, về công việc dâng hiến ban cho của họ. Điểm đầu tiên mà chúng ta nhớ lại đó là sự dâng hiến là kết quả của công việc ân điển Đức Chúa Trời làm trong đời sống. Đây là kết quả của công việc ân điển Chúa. Và vì là công việc của ân điển Chúa và là kết quả của lời hứa Chúa ban cho, đó là Chúa sẽ cung ứng đầy đủ cho mọi sự cần dùng, đồng thời ban cho rời rộng để có thể làm tất cả những việc lành Chúa sắm sẵn cho. Vì thế sự dâng hiến không tùy thuộc trên hoàn cảnh sống, nhưng ra từ lòng biết ơn về ân điển Chúa và đức tin trên lời hứa của Chúa, tạo thành lòng rất vui mừng như là một động cơ của sự dâng hiến đáp ứng lại với Chúa, với sự giàu có của lòng rộng rãi mà Chúa đã thiết lập trong đời sống qua công việc ân điển Chúa. Cho nên bởi ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các tín hữu trong hội thánh Macedon, đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, thì lòng họ lại rất vui mừng, và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi. Họ xem sự dâng hiến như là một đặc ân, là một sự ban cho của ân điển Chúa, là cơ hội để sống cho Chúa, để nối kết với hội thánh Chúa, để bày tỏ lòng yêu thương. Và vì thế họ đã dâng hiến với tỷ lệ tùy theo sự ban cho dư dật của Đức Chúa Trời. Nhưng còn hơn thế nữa, hơn là tỷ lệ phải có, nhưng dâng hiến với tất cả lòng hy sinh, tin tưởng nơi Chúa, với thứ tự ưu tiên đã được thiết lập trong đời sống, đó là dâng hiến cả đời sống của mình làm của lễ thánh và sống trước mặt Đức Chúa Trời, là sự thờ phượng phải lẽ mà họ dâng lên cho Chúa. Tất cả sự dâng hiến khác đều là kết quả của sự dâng hiến đầy trọn của sự tôn thờ Chúa, thờ phượng Chúa, giao phó chính đời sống của mình cho Chúa. Và sự dâng hiến của họ theo mẫu mực của hội thánh, ở dưới sự lãnh đạo của những người Chúa đặt để trên hội thánh, và chứng minh trong sự bày tỏ lòng yêu thương đối với các tín hữu trong hội thánh, với các anh chị em, cùng trong một gia đình của Chúa, cùng trong một thân của Chúa. Đây là mô hình của sự dâng hiến được nêu ra cho tất cả chúng ta noi theo, vì sự dâng hiến cũng thuộc về công việc mà Chúa giao phó cho mỗi chúng ta để thiết lập mục đích sống cho chính mình và giữ mình trong mục đích sống cho Chúa và cho nước Chúa. Như vậy nói về những khía cạnh của đời sống có kết quả trong Chúa, chúng ta đã ôn lại lẽ đạo, đó là chúng ta được tạo dựng cho công việc lành trong Chúa, sắm sẵn trong Chúa. Chúng ta được đặt để trong liên hệ trong công việc, để bày tỏ Chúa, để chứng minh rằng chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta có một chủ ở trên trời. Và thái độ và phương cách chúng ta làm công việc trong đời sống, bày tỏ kỷ luật đạo đức trong công việc, như trong mọi sự chúng ta làm cho Chúa, phục vụ Chúa, làm đẹp lòng Chúa, chứ không phải làm đẹp lòng người ta. Và một chỗ đo lường rất chính xác sự thay đổi trong đời sống này, đó là chúng ta trở thành người dân hiến cách vui mừng, thỏa lòng trong Chúa, hết lòng với Chúa và với công việc Chúa. Và bài học hôm nay chúng ta chú trọng đến một phương diện khác của thực hiện công việc mà Chúa giao phó, của một đời sống kết quả cho mục đích Chúa, đó là sự chủ ý chu toàn công việc mà Chúa giao phó. Chủ ý chu toàn công việc mà Chúa giao phó. Và phần Kinh Thánh làm neo cho bài học của chúng ta là ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 9, câu 24 tới câu số 27. Cô-rinh-tô nhất đoạn 9, câu 24 tới câu số 27. Và để quen thuộc với định ý của tác giả Phao-lô trong phần Kinh Thánh này, chúng ta sẽ đọc một số các bản dịch khác nhau. Bắt đầu với bản truyền thống. Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng? Hết thảy những người đua tranh, tự chịu lấy mọi sự kiêng kỵ. Họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Vậy thì tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ. Tôi đánh, chẳng phải là đánh gió. Song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục. E rằng sau khi tôi đã giảng dạy cho kẻ khác, thì chính mình phải bị bỏ chăng. Tiếp đến là bản dịch mới 2000, Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 câu 24 đến câu số 27. Anh chị em không biết rằng trên vận động trường, tất cả đều tranh đua, nhưng chỉ có một người thắng giải sao? Vậy, hãy chạy sao cho thắng cuộc. Mỗi lực sĩ đều theo kỷ luật khắc khe về đủ mọi thứ. Họ chịu như vậy để đoạt mão hoa chiến thắng sẽ tàn héo. Nhưng chúng ta chịu như thế để nhận được mão hoa chiến thắng không phai tàn. Về phần tôi chạy đua không phải là chạy vu vơ, tôi đánh không phải là đánh gió, nhưng tôi phải áp dụng kỷ luật và khắc phục thân thể tôi, e rằng sau khi giảng dạy người khác, chính tôi lại bị loại chăng. Kế đến là bản nhuận chánh. Anh em há chẳng biết rằng những kẻ chạy nơi trường đua đều chạy cả, nhưng chỉ một người được dược giải sao? Vậy, anh em hãy chạy cách nào cho dược được. Mọi người đấu sức trong cuộc đua thì tiết chế mọi sự. Vả, họ làm vậy chẳng qua là để lãnh mão miệng hay hư nát, còn chúng ta thì để lãnh mão miệng chẳng hay hư nát. Vậy, tôi chạy chẳng phải là chạy bá vơ, tôi đấu quyền chẳng phải là đánh gió, song tôi khắc khổ thân thể tôi, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã rao giảng cho kẻ khác, mà chính mình tôi phải bị loại ra chăng. Bản phổ thông, Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 câu 24 đến câu số 27. Anh chị em biết rằng trong một cuộc chạy đua, mọi người cùng chạy nhưng chỉ có một người thắng giải mà thôi. Cho nên hãy cố gắng chạy thế nào để thắng giải. Ai thi đua trong các cuộc tranh tài đều phải hết sức tự chế để nhận được vương miện. Vương miện trần thế này sẽ khô héo sau một thời gian ngắn, nhưng vương miện của chúng ta không bao giờ khô héo. Cho nên, tôi chạy nhưng không phải là chạy mông lung, tôi đánh nhưng không phải là đánh gió. Tôi không dễ dãi với thân thể tôi, trái lại rất khát khao với nó. Bắt nó làm nô lệ cho tôi, để tôi khỏi bị Thượng Đế gạt bỏ sau khi giảng cho kẻ khác. Và cuối cùng là bản dịch hiện đại. Anh chị em không biết rằng mọi người chạy đua trong vận động trường đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải sao? Hãy chạy cách nào để có thể đoạt giải? Những lực sĩ tranh tài đều tự mình kiêng cử đủ điều. Họ làm vậy để được mão chiến thắng hay hư nát, nhưng chúng ta sẽ nhận mão chiến thắng không hề hư nát. Vậy tôi chạy không phải là chạy lông bông, tôi đánh không phải là đánh vào không khí, nhưng tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó làm nô lệ cho tôi, cả tôi giảng dạy cho người khác, mà chính mình thì bị bắt hợp lệ tham dự vào cuộc tranh tài chăng? Phần đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc xong chứa đựng những hình ảnh hết sức là sinh động. Tuy nhiên, để nắm bắt trọn vẹn ý nghĩa những gì Phao-lô viết ở đây, chúng ta cần hiểu được bối cảnh của những hình ảnh này. Cuốn cầu Kinh Thánh ngắn mà chúng ta vừa đọc là kết thúc của bài giảng hay là bài thảo luận mà sứ đồ Phao-lô khởi sự ở đầu chương, tức là đoạn số 9 câu 1 đến câu số 23. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 9, sứ đồ Phao-lô biện hộ cho việc sử dụng quyền tự do của Kinh Thánh để đem lại sự tiến bộ cho tin lành theo cách nào khôn ngoan nhất, bằng cách thay đổi phương thức tiếp cận tùy theo nhu cầu của từng hoàn cảnh văn hóa. Một trong những vấn đề mà sứ đồ Phao-lô nêu ra đó là ông lập luận rằng Ông có quyền được nuôi mình bởi tin lành, tức là được hưởng công xá cho chức sứ đồ, nhưng ông đã không chọn giải pháp đó trong việc giảng tin lành. Và đây là bối cảnh cho phần kinh thánh mà chúng ta sẽ học. Nội dung của văn mạch là chủ đề sử dụng quyền tự do của chúng ta để giúp tin lành tấn tới cũng như để phục vụ Chúa. Và mấy câu kinh thánh của đoạn 9 từ câu 24 đến câu số 27 là nền tảng của bài học của chúng ta phải được hiểu trong bối cảnh toàn thể này. Sư đồ Phaolô đang muốn nói gì khi dùng ẩn dụ về tham dự một cuộc đua? Cuộc đua mà ông đang chạy là cuộc đua gì? Theo ý nghĩa bao quát nhất thì đây là cuộc đua của đời sống. Tuy nhiên văn mạch khiến cho cuộc chạy đó trở nên có phần cụ thể hơn. Chúng ta nhớ rằng sứ đồ Phaolô đang nói về đời sống của mình trong vai trò của chức vụ sứ đồ. Đây là nội dung bối cảnh của đoạn số 9. Vì vậy, cuộc chạy đua mà ông đang nói tới là cuộc chạy để hoàn tất công tác để được Chúa giao phó bày ra trước mặt ông. Sứ đồ Phaolô khẳng định hai điều cần thiết để hoàn tất sứ mạng này, đó là kỷ luật đời sống và chăm nhìn mục tiêu khi thực hiện công tác trọn đời của mình. Thứ nhất, sứ đồ Phaolô dạy rằng, trong khi tham dự cuộc đua để hoàn thành công tác trọn đời của một sứ đồ, ông cần phải kỷ luật đời sống mình. Ý tưởng này được minh họa hai lần trong phân đoạn này. Thứ nhất là người tham gia các môn thi đấu của Thế vận hội cần phải tiết độ trong mọi mặt của đời sống. Người lực sĩ phải đặt toàn bộ đời sống mình dưới một chế độ kỷ luật với một mục tiêu duy nhất, đó là phải hoàn toàn chuyên chú vào mục tiêu của mình. Và thứ hai, một võ sĩ luyện tập để thân thể mình được hoàn toàn khỏe mạnh, kỷ luật mọi lãnh vực của đời sống để góp phần đạt được mục tiêu. Khía cạnh cần thiết nữa để hoàn tất sứ mệnh mà sứ đồ Phaolô khẳng định, đó là ông chạy cuộc đua hoàn tất mọi công tác đời sống bằng cách chăm chú nhắm vào mục tiêu. Trong ngữ cảnh ở đây, đó là công bố toàn bộ phúc âm hoàn thành đại mạng lệnh. Vậy thì đối với sứ đồ Phaolô, việc chăm nhìn mục đích đòi hỏi ông phải hoàn toàn tập chú vào mục tiêu hoàn tất công tác trọn đời của mình trong bối cảnh là đại mạng lệnh và chương trình bao quát của Đấng Christ. Đây cũng là mục tiêu cho tất cả các môn đồ của Đấng Christ, trong đó có tất cả mỗi chúng ta. Chúng ta nhớ lại một nguyên tắc quan trọng về ân điển của Chúa ban cho, đó là Đức Chúa Trời kêu gọi mỗi chúng ta đến một đời sống thực hiện các việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta. Vì vậy, theo một ý nghĩa đích thực, mặc dù chúng ta có các ân tứ, cơ hội đời sống và hoàn cảnh khác nhau, nhưng hết thảy chúng ta đều đang ở trong một tình huống tương tự như sứ đồ Phaolô và hết thảy chúng ta đều phải noi theo gương của ông. Đó là hết thảy chúng ta cần đều tập chú vào mục tiêu duy nhất, đó là ơn kêu gọi của mình. Hết thảy chúng ta cần sử dụng sự tự do của mình trong Đấng Christ để thực hiện cách tốt nhất công tác trọn đời của mình. Chúng ta muốn tăng tiến trong hiệu quả của công việc lành mà Chúa ban cho, trong đó có việc sử dụng nghề nghiệp của chúng ta một cách khôn ngoan hơn cho Chúa. Chúng ta cần phải kỷ luật đời sống của mình như một vận động viên đang tranh tài để đoạt lấy giải thưởng. Và giải thưởng của chúng ta chính là hoàn thành công tác trọn đời mà chúng ta được kêu gọi để thực hiện. Điều này đòi hỏi một kỷ luật cá nhân cao độ, cùng với một quan điểm sáng suốt về mục tiêu mà chúng ta cần dồn hết thời gian và năng lực của mình vào để thực hiện cho Chúa, cho danh vinh hiển của Chúa và cho nước của Ngài.
Ngài là nơi vững an cho con nương nhờ. Ngài hằng ban cứu ân năng lực thiêng. Dù bao nguy khốn đến vây tâm hồn đêm ngày, Ngài luôn lắng nghe con nguyện cầu. Ngài là nơi chờ
cứu ân năng lực hiến, dù bao nguy khó.
Ngài luôn lắng nghe con nguyện cầu. Nguyện con luôn trung tín, luôn nương nơi Chúa, đứng vững an không nào sợ. Nguyện con luôn trung tín, luôn nương nơi Chúa.
Vì đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Nguyện con luôn trung tín, luôn nương nơi Chúa, đứng vững an không nao sờn. Nguyện con luôn trung tín, luôn nương nơi Chúa.